Vấn đề đặt ra ở đây là vậy thì cái đối tượng con mắt đó nó đau hay là cái sắc đó nó đau? Thực tế thì võng mạc không phải là cái võng mạc là cái nơi lý giải về cái đau, mà nó xảy ra ở cái phần khác của cơ thể, một cái nơi nó cảm nhận được cái đau. Và một cái điều tương tự nó xảy ra trong cái quá trình đối với cái âm thanh khi mà chúng ta nghe. Thì chỉ có một sự ghi nhận về âm thanh mà thôi. Mặc dù ở đây thì nó không có cái đau, thế nhưng mà về cái cơ chế hoạt động của nó thì là nó đều giống nhau. Thì tất cả những cái đó nó đều được hòa lẫn và chung cùng với nhau. Vậy thì khi bạn hành thiền, bạn đừng có nghĩ về những cái sự kiện như vậy là cái nào nó phối hợp với cái nào để nó sinh ra, mà các bạn chỉ đơn giản là cố gắng hiểu được những cái điều nó xảy ra. Và khi hành thiền thì bạn đừng nghĩ mà chỉ cố gắng hiểu được. Như vậy là bạn sẽ chạm vào đối tượng một cách trực tiếp. Và cái điều tương tự nó cũng xảy ra đối với mũi của các bạn khi mà các bạn ngửi một cái mùi nào đó. Thì khi mà ngồi thiền thì thường thường là các bạn ngửi thấy là có cái mùi hương. Vì ở trong các cái thiền đường là chúng tôi cũng hay đốt nhang. Thì có một số người thì thích, nhưng mà một số người khác thì lại không thích. Thì nếu mà bạn thích cái mùi hương đó thì bạn sẽ nghĩ về nó, cảm nhận nó là nó ngọt, nó có cái vị trầm trầm. Và đôi khi là nếu mà chúng ta không thích, chúng ta lại nói là ai chả những người này tại sao lại đốt hương làm gì, khói quá. Vậy thì đó là một cái mà các bạn tạo ra, các bạn suy nghĩ. Và khi các bạn suy nghĩ như vậy thì các bạn hãy ghi nhận về cái suy nghĩ đó, nó là thích hay là không thích. Nó chính là những cái sự lý giải của chúng ta. Thì thích hay không thích, nó là những cái nhân duyên. Chúng ta tạo ra những cái nhân duyên cho đối tượng. Và nếu mà thực sự là các bạn cảm thấy là nó không tốt cho lá phổi của các bạn, vì là có một số người là khi ngửi những cái mùi này thì nó gây ra dị ứng, thì các bạn có thể là chuyển sang ngồi ở một cái chỗ khác mà không có mùi hương. Thì điều quan trọng ở đây là chúng ta không có cái phản ứng, không có cái sự lý giải. Nếu mà bạn ngửi thấy một cái mùi gì đó thì bạn chỉ nên nhận biết về nó. Bởi vì là nếu mà có mùi là có một cái tâm thức nó khởi sinh. Vì một phần cái cơ thể của chúng ta nó rất là nhạy cảm để ngửi. Và từ đó là tâm thức nó được khởi sinh. Thì có 3 yếu tố, đó là đối tượng, các căn của chúng ta và cái tâm thức. Thì các bạn có thể nhận biết toàn bộ 3 cái này trong cái quá trình hành thiền. Thế nhưng mà cũng đừng nên quá cố gắng nghĩ về cả 3 cái. Thì bất kỳ một trong 3 cái mà bạn nhận biết được như vậy là đủ rồi. Đừng có cố gắng nhìn cả 3 cái. Đối với một số người thì là có thể nhìn cái này thì dễ hơn, đối với những người khác thì lại nhìn cái kia dễ hơn. Thế nhưng mà dù sao thì nó cũng đều cùng một cái tiến trình như vậy. Và chừng nào thì bạn nhận biết được một trong 3 cái đó, như vậy là đã đủ, không cần nhiều hơn. Và nếu mà bạn lại cố gắng là cứ phải nhìn toàn bộ như vậy thì nhiều khi là tâm của mình nó sẽ bị chao động và bạn lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó. Và một cái điều tương tự như vậy nó cũng xảy ra đối với cơ thể của bạn. Bạn sẽ cảm nhận một cái gì đó đối với cơ thể của mình thì bạn sẽ tiếp xúc với nó, nhưng mà đừng có lý giải về nó. Thông thường khi mà ngồi thiền thì chúng ta không nếm bất kỳ một cái gì cả. Đôi khi là chúng ta cảm thấy nó hơi chua chua ở miệng, nó không được rõ ràng lắm, nhưng cái điều đó thì cũng không có gì quan trọng cả. Nhưng mà khi chúng ta ăn thì chúng ta thấy cái vị nó ngon thì chúng ta thích. Nhưng nếu mà cái vị nó không ngon thì chúng ta không thích. Thì đó là một cái loại phản ứng và nó cứ tiếp diễn như vậy. Và chúng ta ngửi thấy cái mùi của thức ăn thì chúng ta cũng lại có cái đánh giá là thích hay là không thích. Và thông thường thì ngồi thiền thì chúng ta không có ăn uống gì hết, và chúng ta không cần phải làm cái điều này. Và một cái điều duy nhất chúng ta làm là chúng ta chỉ cảm nhận về cơ thể trong suốt thời gian hành thiền. Ví dụ như là
các bạn thở vào, thở ra thì đó là một cái loại cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, không khí đi vào, đi ra ở mũi chúng ta. Như vậy là có cảm giác, luôn luôn có một cảm giác nó diễn ra ở đó. Và cái điều là bạn cố gắng tiếp xúc được với cái cảm giác đó, nhưng mà đừng có suy nghĩ về nó. Nó có thể dài, nó có thể là ngắn, thế nhưng mà cái đối tượng chủ yếu đó là nhận biết toàn bộ tiến trình. Và trong kinh cũng có nói đến điều này. Khi bạn thở vào một hơi dài, bạn biết thở vào một hơi dài. Và nếu mà bạn đọc đến cái đoạn này thì dường như là nghĩ rằng là chúng ta là phải nghĩ là tôi thở vào một hơi dài và tôi thở ra một hơi dài. Và nếu mà bạn làm như vậy thì là bạn sẽ bị chạo động và bạn đã đi quá xa. Thì một người mới hành thiền thì một cái điều rất là cần thiết đó là có thể nói là thở vào, hoặc là chỉ đơn giản là vào và cảm nhận là toàn bộ cái hơi thở từ đầu cho tới cuối. Và nên ghi nhớ là chúng ta chỉ cảm nhận nhưng mà đừng có nghĩ về nó. Vì khi bạn thực sự là ngừng suy nghĩ thì là bạn đã bắt đầu chạm vào đối tượng. Và ngay lập tức là cái tâm của chúng ta nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái khác, rất khác biệt. Thì nó cũng giống như là bạn thấy là cái TV ở gia đình chúng ta ấy, thì nó rất là có nhiều cái trạng thái, rất là nhiều cái nút để điều chỉnh. Thì cũng tương tự như vậy, là cái tâm của chúng ta nó cũng có rất là nhiều những cái trạng thái để hoạt động. Cứ khi nào mà chúng ta dùng tới cái từ ngữ thì là chúng ta đang sử dụng một cái chức năng của cái thực tại thông thường. Và chỉ khi chúng ta ngừng sử dụng những cái từ ngữ, rồi là những cái hình ảnh, vân vân, thì là lúc này tâm của chúng ta nó sẽ hoạt động ở một cái trạng thái khác. Và chính khi ngồi thiền là chúng ta đang hoạt động ở một cái trạng thái tâm khác biệt như vậy. Và chúng ta đang cố gắng hiểu các cái đối tượng, các cái sự việc theo một cách rất là khác biệt, không giống như thông thường. Và ngay cái thời điểm mà các bạn lại sử dụng từ ngữ thì nó lại đưa cái trạng thái tâm trở về với lại cái thực tại thông thường. Và điều này xảy ra trong cái quá trình bắt đầu hành thiền thì chúng ta chưa xóa bỏ đi hẳn được những cái thói quen cũ. Như vậy thì bất cứ khi nào mà nó xảy ra thì chúng ta cũng chỉ cần ghi nhận, nhận biết về nó. Và cũng vậy, khi mà suy nghĩ hay là đặt tên cho đối tượng vân vân, tất cả cái đó thì nó có thể là cần đối với một cái người mới hành thiền. Thế nhưng mà sau một cái thời gian thì chúng ta có thể đặt nó sang một bên. Cũng giống như là khi bạn đi bộ với một cái cây gậy, thì nếu mà lúc mà bạn yếu thì bạn cần cái gì đó để hỗ trợ đỡ cho bạn, thì có thể đó là một cái cây gậy hay là một cái sợi dây dọc. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta mới ốm dậy thì người ta bắt đầu lại phải học đi từ đầu, thì họ cần phải bám vào một cái gì đó để cho không bị ngã. Họ có thể bám vào một cái dây và sau đó là tập đi chậm chậm dần dần. Sau đó thì khi mà đã đi vững rồi thì họ không cần cái dây, họ cũng không cần cái gậy nữa, thì họ phải bỏ lại những cái đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như mà họ còn tiếp tục sử dụng cái cây gậy? Họ sẽ trở nên là phụ thuộc vào nó, và nó lại trở thành một cái rào cản. Chẳng hạn như là bạn đang đi và lại bạn dùng một cái cây gậy, thì cứ mỗi một bước bạn đi thì bạn lại phải đặt chống cái cây gậy, và bước kế tiếp cũng như vậy, bạn lại phải chống cái cây gậy, cứ như thế tiếp tục. Nếu như mà lúc bạn yếu á, bạn đi chậm á, thì cái cây gậy đó nó rất là hữu ích, rất là cần thiết. Và bây giờ chẳng hạn như là bạn sẽ học chạy và bạn lại sử dụng cùng với cái gậy của mình. Đấy, mỗi một bước bạn sẽ đặt một cái gậy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn là bạn không thể đi nhanh hay là chạy nhanh được, mà chúng ta sẽ phải làm rất là chậm chậm, từ từ. Như vậy là chúng ta cần phải đặt cái cây gậy đó sang một bên. Trước đây thì những cái việc suy nghĩ, đặt khái niệm vân vân thì nó đã rất là cần thiết, nhưng mà bây giờ thì nó không còn cần thiết nữa. Chúng ta cần phải rất là tinh xảo trong cái bước đường thực hành của chúng ta. Thì đối với người mới thì cũng cần thiết là chúng ta có thể nói là thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, vâng. Thì đó là cũng là một cái cách đặt tên trên đối tượng. Điều này là cần thiết là bởi vì là có thể mới ban đầu là cái tâm của chúng ta nó còn phóng dật, nó còn trạo động, thì để giữ cho tâm nó ổn định trên đối tượng là một cái điều rất là khó. Như vậy là bạn phải sử dụng một cái từ ngữ để đưa tâm quay trở lại với lại hơi thở. Thế sau khi mà bạn đã quen dần và có thể giữ ổn định ở hơi thở rồi, và lúc đó thì bạn không còn cần đến những cái từ ngữ nữa, hoặc là chỉ cần sử dụng một cách rất đơn giản là vào, ra. Và tiếp tục hành thiền sau một thời gian nữa thì lúc này bạn cũng không cần nói cái gì cả, bạn chỉ phải đơn thuần là cảm nhận cái hơi thở. Thì đối với người mới thì có rất nhiều cách để phát triển sự định tâm và sự ghi nhận. Và như tôi đã nói với các bạn trước đây là một hơi thở vào thì các bạn đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới 10, và chúng ta cố gắng làm như vậy. Thở vào, bạn đếm trung tâm ít nhất là 5, và nhiều nhất là chỉ tới 10 thôi. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì là chúng ta sẽ giữ cho tâm của chúng ta ở trên hơi thở, hết hơi thở này sang tới hơi thở khác. Nếu bạn không làm như vậy thì chỉ sau một giây bạn tránh nhận về nó, thế còn cái giây tiếp theo bạn lại chạy sang một cái đối tượng khác. Và để cho nó không chạy như vậy thì chúng ta không nghĩ về một cái gì khác, thì chúng ta phải làm một cái cách trung gian là chúng ta đếm. Nhưng mà cái điều này thì nó cũng chỉ cần thiết đối với những người mới bắt đầu. Và sau một thời gian thì bạn cũng không cần đếm nữa, và bạn cũng không cần đặt tên hay là đại khái tương tự như vậy. Thì chúng ta không cần làm gì cả, và chúng ta chỉ đơn thuần cảm nhận đối với hơi thở. Và khi các bạn đang hành thiền thì các bạn sẽ cảm thấy là có những cảm giác trong thân thể. Đôi lúc các bạn sẽ thấy nóng, đôi lúc các bạn sẽ thấy lạnh, đôi lúc các bạn sẽ thấy ngứa ngáy, đôi lúc các bạn sẽ thấy là đau. Thì khi cái cảm giác này nó trở nên mạnh hơn thì thông thường là tâm của chúng ta sẽ chú tâm tới cái cảm giác như vậy, và bạn không có ngăn nó đi tới đó. Khi mà nó tới đó thì là nó chỉ đơn giản là nó chú tâm tại cái cảm giác đó thôi, không có vấn đề gì cả. Thì trong thiền minh sát là chúng ta có thể thay đổi cái đối tượng. Chừng nào mà các bạn vẫn còn ghi nhận về đối tượng thì có nghĩa là các bạn vẫn không suy nghĩ gì cả, vậy là không có vấn đề gì hết. Vậy thì tại sao người ta nói là cái định ở trong thiền minh sát gọi là Kanika Samadhi?
Sát là định, mà sát là định thì có nghĩa là
định thì có nghĩa là cái đối tượng thay đổi, thế nhưng mà cái sức định ấy, nó vẫn còn ở đó. Thì một đối tượng nó có thể diễn ra trong vòng một vài khoảnh khắc, và bạn có thể chạm tới cái đối tượng trong cái khoảnh khắc đó, và sau đó nó lại biến đi, và trong tâm của bạn nó lại ghi nhận một cái đối tượng khác, nó lại tồn tại trong một vài khoảnh khắc, và nó tiếp tục diễn ra như vậy. Bạn luôn ghi nhận được các cái đối tượng.
Vậy thì sát là định ở đây
là bạn chỉ ghi nhận duy nhất vào một đối tượng trong một cái khoảnh khắc, và cái xác định của bạn là nó sẽ tồn tại trong một khoảnh khắc đó. Có nghĩa là cái xác định của bạn là nó là khoảnh khắc này tiếp sang khoảnh khắc khác, và tiếp sang cái khoảnh khắc kế, cứ như vậy, cứ cái khoảnh khắc nó cứ liên tục, không có cái sự gián đoạn. Và không có cái sự gián đoạn có nghĩa là chúng ta không bị phân tán, và đó chính là Kanika Samadhi. Và khi cái loại cảm giác nó trở nên mạnh và rõ rệt hơn thì nếu mà chúng ta thấy là có tiếng động hay là chúng ta thấy là có đau thì chúng ta chỉ đơn thuần là cảm nhận, ghi nhận, thì lúc đó cũng không có vấn đề gì, có nghĩa là chúng ta vẫn không có nghĩ lung tung sang những cái đối tượng khác. Và khi bạn hành thiền thì bất cứ cái nào nó xảy ra ngay tại cái thời điểm đó thì đó chính là cái đối tượng hành thiền của bạn, không phải là những cái xảy ra trước đây và cũng không phải là những cái xảy ra kế tiếp. Thì tôi có thể cho một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như là có một cái đám mây vào ban ngày thì ở đó là sẽ có sấm chớp đùng đùng. Và nếu như các bạn đi ra bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bầu trời. Với lúc đó các bạn sẽ thấy có ánh chớp và nó diễn ra chỉ trong vòng một vài giây, sau đó nó biến mất. Và các bạn không thể nói về cái hình dạng của nó được. Thế cái điều gì khi mà nó xảy ra như vậy thì bạn chỉ nhận biết về nó. Thế còn nếu như mà nó không có ở đó thì chỉ đơn giản là nó không có ở đó nữa và bạn không cần nghĩ về nó. Hãy sẵn sàng luôn ở với khoảnh khắc hiện tại, và đối tượng sẽ tới, bạn sẽ ghi nhận các cái đối tượng đó và đừng hy vọng điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, và cũng đừng cố gắng tạo ra kinh nghiệm, đừng làm cho kinh nghiệm của bạn trở nên tốt hơn, vì hãy cảm nhận toàn bộ những gì đang xảy ra. Đây là một điều rất quan trọng trong quá trình hành thiền. Hãy cảm nhận toàn bộ bất kỳ cái gì đang xảy ra. Và khi hành thiền thì chúng ta không thể ngồi trong một cái thời gian dài. Cơ thể của chúng ta nó sẽ chuyển động và chúng ta cần phải làm một số các cái động tác, cử động, thể dục, thay đổi cái tư thế. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Và Đức Phật cũng có nói là khi mà bạn giữ cơ thể ở một cái vị trí nào quá lâu thì cái lâu này nó tùy vào từng người. Có người thì sẽ giữ ở một cái thời gian nó dài hơn so với người khác thì bạn sẽ cảm thấy là đau, cơ thể nó trở nên là đau đớn và không chịu đựng được, và tâm của chúng ta nó sẽ chao động. Và nếu như mà tâm nó bị chao động như vậy thì nó không có cái sự bình an, không có cái sự tĩnh lặng, không có định ở đó, và không có định thì cũng không thể phát sinh được tuệ và không thể nào có giải thoát, có tự do ở đó được. Và khi cái đau của chúng ta nó trở nên là không thể chịu đựng được thì bạn phải thay đổi cái tư thế. Và cái điều là bạn phải thay đổi tư thế một cách rất là chánh niệm. Bạn sẽ từng chút bạn chuyển động, gỡ cái chân ra chẳng hạn, và làm một cách rất là chậm rãi thì bạn sẽ thấy là cái đau nó sẽ giảm dần. Và khi cái đau nó giảm dần thì bạn đừng có thay đổi cái tư thế một cách là ngay lập tức mà không có cái sự ghi nhận cái thay đổi và sự giảm dần của cái đau. Và nếu bạn làm như vậy thì là bạn sẽ thấy có một cái khoảng trống là bạn không có sự ghi nhận và không có cái chánh niệm ở đó. Và khi cái đau của bạn nó tê ở đùi thì thường thường là tâm của chúng ta nó không thích cái cảm giác như vậy, là nó muốn chối bỏ. Và đây là cái thói quen. Và chính vì vậy mà nếu mà chúng ta làm một cái gì đó mà nó gây ra cái sự đau đớn cho bản thân chúng ta, ví dụ như là khi chúng ta nhặt một cái vật gì đó nó rất là nóng thì ngay lập tức là chúng ta có cái xu hướng là nhả nó ra, bởi vì là nếu mà chúng ta không làm như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bỏng tay. Đó là một cái phản ứng để tồn tại, một cái phản ứng phòng vệ mà chúng ta đã phát triển từ ngay cái thời cha sinh mẹ đẻ. Thế còn khi ngồi thiền thì chúng ta biết là nó không có một cái sự nguy hiểm như vậy. Thì nếu như mà các bạn kinh nghiệm về cái đau thì chừng nào mà bạn còn có thể chịu đựng được cái đau thì bạn vẫn cần quan sát nó, xem là cái phản ứng của tâm nó ra sao. Thì cái đây là một cái quá trình rất là quan trọng để cho chúng ta học tập. Đức Phật thì cũng thuyết giảng một cách rất là sâu về vấn đề này.